Xin trân trọng kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với Hội Thánh đó là hiểu biết chính mình. Đôi khi chúng ta đều khao khát đời sống mình được trở nên có ý nghĩa. Đôi khi chúng ta ao ước đạt được một mục tiêu nào đó hết sức thật là quan trọng cho cuộc đời của mình. Nhưng điều đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ chính con người của mình, cuộc đời của mình. Nói như cụm từ mà một chủ đề mà tôi gần đây chia sẻ cho giới trẻ đó là định vị bản thân của mình, nhận biết rõ mình là ai. Chúng ta đều nhận biết ra một điều, ai trong chúng ta cũng đều là những cá thể khác biệt lẫn nhau. Dù là 7 tỷ người nhưng không ai giống ai cả, dù là anh em sinh đôi đi nữa vẫn có sự khác biệt, dấu vân tay hoặc nhiều biểu hiện khác nữa. Và đó là điều độc đáo mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi một con người. Điều thứ hai, khi chúng ta hiểu rõ được mình là một cá thể mà độc lập và khác biệt với mọi cá thể khác, thì chúng ta không cần phải cố gắng so sánh mình với ai cả. Điều quan trọng đó là, thứ hai đó là chúng ta sẽ cố gắng tìm ra được giá trị, ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Và một trong những điều ý tưởng phong phú nhất đó là mỗi người đều có quyền tự do để được lựa chọn điều gì là ý nghĩa hoặc điều gì là vô nghĩa để bước đi, để sống trong cuộc đời của mình. Nhưng đôi khi có những lúc quyền tự do mà chúng ta đang có mà chúng ta đã lựa chọn, và đôi khi nó đã phá hỏng cuộc đời của mình, lấy đi những điều tốt đẹp ra khỏi đời sống của mình, thì Đức Chúa Trời lại đến để lựa chọn chúng ta lại một lần nữa. Điều này được ghi lại rất rõ ràng ở trong Phi-líp nhất đoạn 2 câu thứ 9. Tôi xin phép được đọc Phi-líp nhất đoạn 2 câu thứ 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Dù muốn hay không thì chúng ta có thể nhận ra một điều rằng Chúa đang đứng đến để lựa chọn lại mỗi một cuộc đời chúng ta. Chúng ta là những cuộc đời được lựa chọn trở lại. Tôi từng nói rồi, ai trong chúng ta cũng đều tự hào về đất nước của mình, về quê hương của mình. Nếu thuộc về một quốc tịch của một đất nước phồn thịnh, văn minh, thì ai trong chúng ta cũng mong muốn. Bởi vì nếu thuộc về nơi đó thì cuộc đời mình nó sẽ trở nên ý nghĩa. Nói tới đây tôi nhớ trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 21. Lúc đó Phaolô và Sila đi đến thành Philip để giảng tin lành tại nơi đó, thì cộng đồng người dân tại nơi đó đã phản đối, và họ đã nói như thế này: những người này làm rối loạn thành ta. Những người này là Phaolô và Sila, ấy là người Giuđa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Vì chúng ta là người Roma. Chúng ta phải hiểu trong cái bối cảnh vào thời điểm đó của Phaolô và Sila, để trở nên công dân của La Mã thì có thể nói như giống như là một công dân số 1 của thế giới vậy. Bởi vì lúc đó La Mã là một đế quốc hùng mạnh, đi chinh phục khắp nơi, và thuộc về quốc tịch La Mã thì nó giống như là một công dân đặc biệt, công dân số 1 của thế giới vậy. Và bây giờ quý vị thử hình dung ra một điều, những người này muốn nói rằng chúng ta đã thuộc về Roma rồi, thuộc về một cái quốc tịch, một cái đất nước quá lớn lao như vậy rồi, thì cần gì phải nghe những cái người Giuđa này. Hàm ý rằng tôi thuộc về một cái quốc gia được lựa chọn đó rồi. Nhưng ai trong chúng ta cũng đều biết rồi, của Caesar thì trả lại cho Caesar, của Đức Chúa Trời trả lại cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải thuộc về của Caesar mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng lựa chọn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Ephesos đồng 1 câu 5 thì Chúa nói rằng ta lựa chọn các ngươi để trở nên con nuôi theo ý định tốt của Ngài. Các vị phải hay nhớ là cái nhất là lựa chọn để theo ý tốt của Ngài, lựa chọn con nuôi. Chúng ta đã từng nghe nhiều rồi, đôi khi có những đứa con mình sanh ra ngoài ý muốn, nhưng mà đứa con nuôi thì nó cân nhắc chọn lựa, suy nghĩ chọn lựa, tính toán chọn lựa, nhìn trước nhìn sau để chọn lựa. Và khi Phaolô dùng cái cụm từ đó để nói về cuộc đời của chúng ta với Chúa, thì ông không dùng cái từ ngữ giống như chúng ta tự nhiên được sanh ra, mà là chúng ta được cân nhắc để được lựa chọn làm con nuôi. Và đó là đứa con mà được đặc quyền pháp lý, được thừa kế, được thừa hưởng. Và ông Phaolô nói rằng chúng ta được chọn lựa để theo ý tốt của Ngài. Và khi chúng ta hiểu rõ được cái con người của mình nó có một giá trị bởi vì Chúa cân nhắc và chọn lựa, thì chẳng một người nào trong chúng ta sẽ sống với thần trí của tôi mọi đang ở trong sự sợ hãi, nhưng sẽ sống lấy cái thần trí của con nuôi để kêu Đức Chúa Trời bằng Abba là cha. Trong Roma đoạn 8 câu 15, Phaolô phân tích điều đó. Ý ông muốn nói rằng hỡi những người Cơ Đốc nhân, hãy nhớ rằng cái con người của chúng ta, cái con người của bạn là đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời, là một cuộc đời có giá trị đặc biệt. Đấy không phải là có cái gì tài hơn người khác, mà là ở trước mặt Đức Chúa Trời nó có giá trị. Nhiều người muốn sống cho những điều giá trị thì hiểu chứ nhất mình là người có giá trị cái đã. Tôi là một cuộc đời có giá trị, để chúng ta không sống trong cái tinh thần của một người tôi mọi. Cái người sống trong cái tinh thần tôi mọi á là cái người sống trong cái tinh thần hay sợ hãi, hay lo lắng, hay dòm xem coi mặt chủ như thế nào, và lúc nào cũng sợ bị la, lúc nào cũng phập phồng không biết ngày rồi chừng nào sẽ bị đuổi, hay là còn ở lại tiếp tục hay không. Đó là tôi mọi. Và chúng ta không thể sống cái tinh thần đó trong cái cuộc đời này mà không biết này, cuộc đời mình nó rồi mai mốt này nó có cái gì nữa hay không. Không, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta không có thể thuộc về một cái gì đó bấp bênh để rồi sống trong phập phồng. Bởi vì khi bạn hiểu chúng ta này, chúng ta thuộc về sự lựa chọn, thì Chúa nói rằng các ngươi sẽ được thừa hưởng sự vinh hiển nè, lời hứa nè, giao ước nè, luật pháp nè, thờ phượng nè, trong Roma đoạn 9 câu thứ 4. Và khi chúng ta hiểu được rằng ồ, nếu tôi được lựa chọn thì tôi sẽ được những cái điều mà hết sức ý nghĩa trong cuộc đời này. Chúng ta ai cũng có thể sai lầm khi nhìn không đúng về cuộc đời của mình. Ai cũng có thể sai lầm hết. Nhưng Chúa thì không có sai lầm khi chọn lựa mỗi cá nhân của chúng ta đâu. Khi tôi nói điều này, tôi hễ trong tâm trí của một số người hiểu Kinh Thánh thì đặt vấn đề ra. Vậy thì Judas Iscariot thì sao? Môn đệ của Chúa thì sao? Người phản Chúa thì sao? Đó là người Chúa chọn lựa đó. Đúng, đó là người Chúa chọn lựa. Nhưng nan đề là do Judas khước từ cái đặc ân và cái địa vị mà Chúa dành cho ông. Do Judas khước từ. Và quý vị hãy nhớ một điều như thế này. Sự phản bội của Judas không có làm hỏng kế hoạch của Chúa, nhưng nó chỉ hỏng cái kế hoạch cuộc đời của Judas thôi. Kế hoạch của Đức Chúa Trời có bị thay đổi không? Không. Nhưng nó chỉ làm hỏng cái kế hoạch cuộc đời của Judas thôi. Đôi khi Chúa chọn lựa chúng ta là đúng theo ý tốt của Ngài, nhưng bởi vì chúng ta tự phá hỏng cuộc đời của mình. Chứ Chúa không có chọn chúng ta mà để cho cái điều tệ hại. Chọn đúng là gì? Ta chọn người này, ta nuôi người này, ta chăm sóc người này để cho người này được trở nên một người ý nghĩa, ích lợi, thì đó là điều đúng. Còn người này khước từ thì đó là do người này. Giống như cuộc đời của vua Sa-lơ vậy, ông đã tự làm hỏng cuộc đời mình. Tự ông thôi, ông làm hỏng cuộc đời mình vì cái sự kiêu ngạo và lòng ganh ghét của ông đối với David. Chỉ có như thế thôi mà ông đâu có sống được cái vui vẻ gì đâu. Bởi vì cái lòng của ông tự làm hỏng đi, chứ thật ra đó, ông có cái gì đặc biệt đâu. Ông có phải là con của hoàng gia gì đâu. Ông chỉ là một người dân bình thường là được Chúa lựa chọn cho làm vua. Rồi trong lúc ông làm vua thì Chúa ở cùng bên cạnh ông. Rồi đến một lúc ông thấy ông được mọi người quan tâm, mọi người tôn trọng ông. Rồi một ngày kia ông thấy có người khác được tôn trọng hơn ông, sanh cái lòng ganh ghét. Rồi từ nơi đó là tự làm khổ cuộc đời mình, rồi tự phá hỏng cái niềm vui, phá hỏng cái con người của mình. Cũng giống như Samson thôi, Ông được Chúa sức dầu, được Chúa ban ơn, nhưng rồi tự ông làm hỏng cuộc đời của mình vì cái sự mê tham của mắt, và khiến cho những con người đó phải sống với cái tinh thần thần trí của tôi mọi. Đó là cái kiếp sống của những người nô lệ. Nô lệ cho những điều sai trật trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy hình dung Kinh Thánh cho chúng ta hai nhân vật so sánh rất rõ ràng. Nhân vật Ê-sao. Ê-sao ở trong Hebrew đoạn 12 câu 17 nói như thế nào? Ông là người khinh lờn cái địa vị mà ông đang có chỉ vì một món ăn mà ông bán đi cái quyền con trưởng. Thật vậy anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Ê sao ông dư thừa biết ông là địa vị con trưởng, ông có đặc quyền lời hứa, ông có đặc quyền để thừa kế, ông có đặc quyền để cai quản cả gia tộc, ông có đặc quyền đó và ông dư thừa biết cái chuyện đó. Nhưng rồi ông đã xem thường cái địa vị và đặc quyền mình đang có. Ông sẵn sàng đánh đổi, thỏa mãn cái nhu cầu trước mắt. Tôi gọi là người sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, hoặc theo chủ nghĩa vị kỷ. Cái gì mà thỏa mãn chính mình là được rồi, thích hợp cho mình là được rồi. Vì điều đó mà ông đã phá hỏng đi, phá hỏng cái chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của ông. Vì ông thôi. Trong khi Gia-cốp, ông biết cái địa vị con trưởng là quan trọng, biết lời hứa của Chúa là quan trọng, biết cái lời chúc phước và quỷ thác của cha là Gia-cốp là quan trọng, và ông cố gắng để có được điều đó. Ở đây tôi muốn mình nhìn lại một chút. Ê-sao thì sử dụng sai cái đặc quyền và cái địa vị của mình, khiến cho cái cuộc đời ông bị đánh mất cả đời luôn, mất luôn cái đặc quyền đó cả đời. Còn Gia-cốp á thì dùng cái phương cách sai để đạt được cái điều đó, khiến cho cuộc đời ông chỉ khổ có 20 năm, 20 năm khốn khổ, sống ở trong cái tình trạng phải bị khốn cùng với người cha vợ là La-ban. Rồi về sau ông mới thức tỉnh. Trong khi Chúa nói ở trong Roma đoạn 9 câu 16 thì Phao-lô nói này: những cái điều mà ta mang cho ngươi á, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót ban cho. Và đôi khi chúng ta mới nhận ra được, ô đúng rồi, có những điều trong cuộc đời của con nhận được là bởi vì cái sự ban cho của Ngài. Và đừng ai phá hỏng cái cuộc đời của mình. Nhiều người tự phá hỏng mà không biết, cứ đổ thừa tại A, tại B, tại C, tại D. Ông Sao-lơ cứ đổ thừa đại David đó mà ta cũng mới khổ. Ông David ông có làm gì cho ông Sao-lơ khổ không? Ông đánh giặc cho ông Sao-lơ, ông bảo vệ vương quốc của Sao-lơ. Nhưng mà Sao-lơ thì cứ nghĩ bởi thần David mà ta mới khổ tâm như thế. Người trong cuộc thì nghĩ như vậy, nhưng mà người bên ngoài nhìn vô rồi thì thấy thế nào? Bởi vì Sao-lơ thôi tự phá hỏng đời sống của mình. Khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta mới nói là Đức Chúa Trời ơi, xin cho con biết trân trọng cái điều mà Chúa ban trong cuộc đời. Con có một địa vị quan trọng, con biết cuộc đời con có giá trị. Và tôi sống tới từng tuổi này và tôi vẫn nói là con người mình thật là có ý nghĩa, cuộc đời mình là có ý nghĩa. Tại vì có nhiều người sống á luôn luôn mang cái tâm trí mình không bằng người ta. Có người còn tệ hơn á, mình không ra gì hết. Rồi mình sao không có được may mắn như mọi người. Chỉ có như khó thôi. Không bằng người ta, không may mắn như mọi người, mình tệ lắm. Và cứ như thế mà con người ta không nhìn thấy con người mình có ý nghĩa. Mà không nhìn thấy cuộc đời con người mình ý nghĩa thì làm sao dám khát vọng những điều ý nghĩa, dám tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho mình những đặc quyền và lời hứa lớn lao trên cuộc đời của mình. Bởi vì cái tư duy đó, sống với cái tư duy đó thì người ta luôn luôn không có dám vươn lên. không có dám đứng giữa mọi người, không có dám khẳng định. Và sống với cái tư duy đó thì nó sẽ làm cho cái đời sống đó sẽ luôn luôn đánh mất đi những lời hứa quan trọng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn xem ở đây điều mà Kinh Thánh đang nói. Chúa nói khi chúng ta được lựa chọn thì chúng ta sẽ được lời hứa. Bởi vì trong Roma đoạn 9 câu 4 là anh em được nhận làm con nuôi thì sẽ được vinh hiển nè, được lời hứa. Chúng ta thường hay nói rằng có nhiều lời hứa của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tôi thường hay nghe có những người đó nè, nhưng mà mục sư ơi, đôi khi em không biết cụ thể cái lời hứa đó là gì dành cho cá nhân của em. Cụ thể đó là cái gì? Cụ thể là, bây giờ có quá nhiều quá nhưng mà cụ thể là gì? Tôi suy nghĩ một hồi nữa tôi mới nói à, ai tìm tôi sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở. Phải tìm. Muốn tìm vàng á thì phải đến cái chỗ khu vực, khu cái vùng đất có vàng chứ, đúng không ạ? À? Muốn tìm vàng mà đi đâu đến cái chỗ mà không có mỏ vàng thì tìm để làm gì? Muốn tìm biết được ý muốn Đức Chúa Trời thì phải đến ở trong cái sự hiện diện của Ngài, đến cái môi trường thuộc linh. Bạn không thể muốn tìm kiếm những cái điều gì trên trời mà bạn cứ đến với cái chỗ của Caesar thì làm sao mà tìm? Cho nên ai tìm kìa thì mới gặp, ai gõ cửa nghĩa là tìm đúng chỗ, gõ đúng cửa. Mấy cái từ này chúng ta hay nghe quen trong cái cuộc sống thực tế này phải không ạ? Tìm thì phải đúng chỗ, mà gõ thì phải đúng cửa. Nhưng mà chúng ta hãy hiểu anh ở đây đó là gì? Bạn phải tìm, bạn phải quyết định đâu là nơi mà tôi sẽ đi đến để tìm kiếm. Phải ở trong sự hiện diện của Ngài hay không? Trong tuần trước lễ phục sinh tôi đã nói rồi, cùng hai số phận, cùng một hoàn cảnh nhưng mà nó ảnh hưởng tới hai số phận, cùng một điều mất mát nhưng mà nó tác động lên trên hai số phận. Đó là cuộc đời của Orpa và Ruther. Tôi xin nhắc lại, cả hai đều mất chồng, cả hai đều nhìn thấy gia đình chồng tan nát, cả hai đều nhìn thấy sự sụp bại của nhà chồng, cả hai đều hết nhìn thấy bức tranh đó. Nhưng rồi Orpa thì chọn đi trở lại chỗ khác, còn Ruther thì chọn về Jerusalem, chọn cái nơi mà của sự đền thờ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của mẹ cũng là Đức Chúa Trời của tôi. Cùng một hoàn cảnh nhưng sau đó là hai số phận khác nhau. Vì sao? Vì Ruther bà biết đi tìm. Bà chịu đi tìm, bà chịu đến cái vùng đất của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bà chịu tìm kiếm ở trong sự dẫn dắt, trong cái sự thờ phượng. Thì cho nên cuối cùng bà nhận ra được, bà ngạc nhiên vô cùng. Bà nói, ồ, không tưởng tượng ra được, không tưởng tượng cái hành trình cuộc đời của mình. Nó ban đầu nó cũng chỉ là mong cho sống qua ngày, hoặc là thỏa mãn cái niềm tin mà mình muốn làm cơ đốc nhân, làm con cái của Chúa thôi. Chứ đâu có nghĩ xa, đâu có nghĩ rằng mình bây giờ nó khác quá. Bây giờ mình là chủ của một đồn điền, bây giờ mình là một người giàu có, bây giờ mình là một người có ảnh hưởng thuộc linh. Đây là mình là một người mà Chúa có lời hứa từ nơi mình sẽ ra một dòng dõi là David. Không tưởng tượng nổi. Nhưng mà bởi vì bà bắt đầu đi tìm. Và khi bà bắt đầu đi tìm lần từng hồi từng bước, Đức Chúa Trời chúc phước trên cuộc đời của bà. Tôi nhớ trong Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 thì nói như thế này: phước cho người nào chẳng tham mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường của tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui lẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, phải suy lẫm ngày và đêm. Rồi người ấy sẽ như cây trồng gần dòng tiết, dòng nước xanh bông trái, đúng mùa, đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thành vượng. Thường mọi người đọc tới đây hay vội vàng. Đúng rồi, con không ngồi chung với kẻ nhà bán, vân vân, xin Chúa cho mọi việc con làm sẽ thịnh vượng. Chứ nói không, người này đúng là có đi tìm, người này có đúng là có thực hiện, nhưng mà đọc kỹ đi, xanh bông trái, đúng mùa đúng tiết. Cái điều này muốn nói lên một điều gì? Nhiều khi á, chúng ta đến á,
chúng ta vội vội nhanh nhanh, Chúa ơi, Chúa muốn cái gì con làm rồi á, bây giờ Chúa trả lời đi, Chúa trả lời đi, Chúa giải cứu con đi, Chúa mở đường con đi. Họ không hiểu cái chỗ đúng mùa. Đúng mùa, đúng tiết là gì? Ta đợi cho ngươi trưởng thành đã. Ngươi có trưởng thành lên cái thuộc linh hay không? Có trưởng thành lên cái tâm tánh đó hay không? Có trưởng thành lên chưa? Trưởng thành nó mới đúng mùa, đúng tiết. Cái cây nuôi nó phải đúng cái năm của nó mới ra trái. Chứ đâu mới vừa trồng mà ra trái. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta vội tìm, vội gõ cửa, rồi chưa đứng một chút là bỏ đi chỗ khác. Vậy thôi. Nhưng mà Chúa thì muốn hãy đi tìm. Giống như Ruter lúc đầu trở về á, đâu phải đùng một cái bà trở nên là vợ của Bô đâu, có đúng không à? Bà bắt đầu kinh nghiệm được có việc làm, rồi kinh nghiệm mỗi ngày Chúa chúc phước, hàng ngày đủ sống. Ban đầu nó còn hơi thiếu thiếu, nhưng mỗi ngày đủ sống. Rồi từ từ chủ cho thêm lên chút nữa, rồi từ từ chủ cho vào trong cái đội ngũ giống như là của công nhân, có hợp, ban đầu là hợp đồng, bây giờ là có biên chế, rồi từ từ chủ thấy thương đưa lên gần làm quản gia, rồi từ từ chủ thương cho nó tâm muốn lập gia đình. Cứ từ từ đúng mùa đúng tiết. Nhiều khi chúng ta cứ muốn mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Tôi thấy mọi sự tôi làm có thành vượng đâu. Mặc dù tôi theo Chúa tôi làm. Chúa nói, làm tới đâu? Chờ đợi tới đâu? Kiên nhẫn chưa? Chưa. Cho nên nó còn phải đúng mùa kìa. Đúng tiết kìa. Và khi đó mình mới phát hiện ra, ồ, cảm ơn Chúa. Cái cuộc đời theo Chúa nó được phước, nó giống như vậy quý vị. Nó Chúa cũng tập tành đợi cho trưởng thành thuộc linh mỗi ngày. Chúa bắt đầu tỏ ơn của Ngài. Cho đến chừng chúng ta sẽ nhìn thấy những điều Chúa đã hứa sẽ được ứng nghiệm. Không nên nôn nóng, không vội vàng ngã lòng, không nhanh chóng bỏ cuộc. Phải nhớ còn phải đúng mùa, đúng tiết nữa. Đức Chúa Trời có một chương trình dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và điểm cuối cùng đó là được lời hứa, đó là ý tưởng của Ngài. Sống thì sẽ được phước, rồi được đặc quyền. Cái chữ đặc quyền, tôi thấy nhiều người không có tin rằng mình được cái quyền để được sống một cuộc đời phước hạnh. Mình được cái đặc quyền để sống một cuộc đời thành công. Mình được cái đặc quyền để sống một cuộc đời ban cho nhiều hơn chỉ là nhận lãnh. Không tin. Họ không tin. Bởi vì sao? Bởi vì họ cứ nhìn vào hoàn cảnh, họ nhìn vào con người của mình. Tôi mượn hình ảnh ở trong các quan sát đoạn 6 từ câu 11 tới câu 16. Đất nước Israel ở dưới cái sự cai trị của dân Madian quá khốn khổ. Tới mùa vụ lúa làm ra bao nhiêu thì người Madian đến để cướp hết cái vụ mùa đó. Cho nên người Israel sống trong cảnh đói và thiếu thốn. Một ngày kia thì Chúa đến với lại Gê-đôn và Chúa nói. Lúc đó Gê-đôn đang đập lúa mạch trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Madian. Thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng người mà nói rằng: Hỡi dũng sĩ, Chúa ở cùng ngươi. Gê-đôn mới thưa rằng: Chúa ở cùng tôi. Ôi Chúa, nếu Đức Chúa ở cùng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Nghĩa là sao hoàn cảnh của tôi bi đáng như vậy? Các phép lạ kia đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Chúa chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ê-tô sao? Vì bây giờ Chúa đã từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Madian. Chúa say lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu sang khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Gê-đôn mới thưa rằng: Thang ôi hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đoạn Chúa phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người vậy. Ở đây nó hiện là hai cái mình nó có trong con người. Cái con người của Gê-đôn nó phản ảnh giống như phần nhiều mỗi con người của chúng ta. Cái thứ nhất là cái tính tự ti. Tôi có cái gì đâu, tôi có cái gì đặc biệt đâu, tôi nhỏ và tôi không có cái gì hết. Bây giờ Chúa đến, Chúa nói rằng: Ta sẽ ban cho cuộc đời của ngươi sẽ trở nên khác, ta sẽ làm đảo lộn cuộc đời của ngươi. Thì cái con người cái điều ông ban đầu ông tự ti, ông mặc cảm. Mà ông còn thêm một cái bệnh nữa là gì? Cái bệnh bất mãn. Ông nói Chúa ở cùng tôi thì tại sao bao nhiêu năm tháng qua đâu có gì đâu thay đổi đâu. Đâu có cái gì là thay đổi đâu. Cái bệnh tự ti và cái bệnh bất mãn, hai cái nó cộng lại nó làm cho cái con người của Gideon đó không có cái khát tham vọng, không có cái khát vọng, không có cái hy vọng gì nữa. Cái người tự ti đó mà thường hay dễ có cái bệnh bất mãn trong con người đó. Cái gì cũng bất mãn hết trơn á. Chúa cũng bất mãn, Chúa đã nói chuyện, nhà thiên sứ của Chúa đã nói chuyện mà ông cũng bất mãn nó ra luôn. Tôi thấy nó sao nó chán lắm, mệt lắm. Nếu mà Chúa thật sự ở cùng tôi thì nếu mà nói rằng có Chúa, nếu mà nói rằng thật sự là Chúa đang ở trong cái gia đình này á thì đâu có để đi tới tình trạng như thế này. Bất mãn. Cái bất mãn nó không nói ra mà nó cứ ngấm ngầm đó. Rồi cộng thêm cái bệnh tự ti nữa. Mình đúng là cái số phận của mình nó không có giống như người khác. Xui gì đâu á. Hai cái đó nó cộng lại là một cái rồi. Thì ngay cả Chúa đã nói chuyện trực tiếp mà cũng người ta cũng từ chối này. Nhưng mà ông, tôi thấy ông Gideon á, ban đầu ông khước từ. Nhưng mà Chúa kiên nhẫn cho nó, ngươi cứ đi đi, ngươi cứ đi theo đi, rồi ngươi sẽ thấy ta có ở cùng ngươi không. Bắt đầu ông mới xin dấu chỉ, bắt đầu lần lần ông đi theo cái sự dẫn dắt của Chúa. Từ việc nhỏ chút chút ông nhìn thấy có linh nghiệm. Từng hồi một lúc ông không ngờ cái con người Gideon mình Chúa có thể sử dụng để làm đảo lộn mọi sự. Tự mình làm đảo lộn cuộc đời mình không được đâu. Nhưng Đức Chúa Trời có quyền đến để làm đảo lộn con người của chúng ta. Từ chỗ tự ti, từ chỗ bất mãn, chúng ta sẽ bắt đầu sống khác. Tôi tin Đức Chúa Trời đang tể trị trên cuộc đời của mình. Tôi tin nếu tôi đi từng bước, Chúa sẽ giúp cho tôi thay đổi từng hoàn cảnh, đảo lộn từng hoàn cảnh. Thay đổi, đó là đặc quyền. Ban đầu mình không thể nào mình nhìn ra hết được vấn đề đâu. Giống như cuộc đời của Naomi không bao giờ nhìn ra được hết vấn đề, chỉ quyết định là thôi trở về Jerusalem. Hy vọng cuối cùng của người phụ nữ là gì? Là được chết, là được chôn trên đất mẹ, chôn trên đất quê hương thôi. Bởi vì thấy chồng mình, con mình chôn nơi xứ lạ quê người. Còn bà thì ao ước có chết thì cũng được chôn trên quê hương của mình. Bà đâu có nghĩ bà trở về với Đức Chúa Trời, trở về với một con dâu tinh kính thì bắt đầu nó khác. Bà không ngờ từng hồi từng lúc bà có được cuộc sống ấm no, không còn phải thiếu trước khổ sau. Bà không ngờ cuối cùng bà có một gia sản lớn được chuộc lại từ bên nhà chồng. Bà không ngờ cuối cùng bà ở trong một dòng trải của Chúa, rồi từ thế hệ Ruter, đứa con dâu của bà, lại sản sinh ra một người con sau này sẽ làm hoàng đế của Israel, đó là David. Naomi không tưởng tượng được. Và tôi đảm bảo chắc quý vị, trong cuộc đời theo Chúa cũng vậy. Chúa không có làm nhanh được đâu. Bởi vì nhanh quá chúng ta chịu không có nổi. Và chúng ta đôi khi chúng ta cảm thấy giống như là cái chuyện này là cái chuyện không thể. Mà nếu mà có thể nữa thì nó chỉ là cái gì mai á. Chúa phải tập cho chúng ta cứ đi một chút. Chúa sẽ làm đảo lộn từng bước. Chúa làm đảo lộn. Chúa làm cho mình sẽ nhìn thấy từng hoàn cảnh một. Người ta thì bi kịch, nghe tới bệnh là người ta khóc ngày, khóc đêm, khóc mòn mỏi. Còn thấy mình thấy bình thường. Sao bình thường? Cái gì sao ai cũng vậy thôi. Mà mình thấy sao Chúa ở cùng mình mà thấy cũng bình thường. Ô mình cũng đau như người ta, nhưng mà đâu phải mình nói mình chết rồi, mình mệt mỏi quá, không làm gì hết, thôi tôi từ bỏ, tôi không còn sống bao lâu nữa. Không. Mình sẽ thấy mình khác lắm. Bởi vì trong con người mình nó có một đặc quyền là Chúa sẽ làm đảo lộn lại tất cả mọi sự. Vì chúng ta được lựa chọn, cho nên được lời hứa và được đặc quyền. Khi chúng ta hiểu và định vị rõ cái bản thân của mình như vậy á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy mỗi ngày Đức Chúa Trời sẽ làm thay đổi một chút, đảo lộn lên một chút, thay đổi một chút, đảo lộn lên một chút, cho đến chừng chúng ta mới ngạc nhiên mình có thể làm được những điều lớn lao cho Đức Chúa Trời. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thì giờ này.